Quý vị và các bạn đang được lắng nghe quyển sách được mang tên Chinh phục Đỉnh Phú Sĩ của tác giả Quách Đức Anh. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với phần 4 với câu chuyện Đám cưới. Phải nỗ lực, phải đánh đổi bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đau khổ mới giành được hạnh phúc, nên tình yêu của chúng tôi vô cùng sâu đậm. Chỉ còn ít hôm nữa là đến đám cưới của tôi và Hồng, ngày trọng đại nhất trong đời tôi. Chúng tôi đã chịu khổ mấy năm trời, vượt qua bao nhiêu gian truân trắc trở mới đến được với nhau. Lần này làm đám cưới, tôi muốn làm thật đàng hoàng, dành tình cảm trọn vẹn để bù đắp lại cho nàng. Cánh đàn ông không câu nệ chuyện đám cưới to hay nhỏ, đến được với nhau là hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi. Nhưng phụ nữ họ rất nhạy cảm, chuyện cưới hỏi là chuyện trăm năm. Người con gái chỉ có một lần lên xe hoa, nếu không tổ chức đàng hoàng thì chắc chắn người ta sẽ tủi thân. Việc cưới hỏi ở Nhật Bản rất tốn kém. Và dù không có nhiều tiền, tôi vẫn quyết định tổ chức một đám cưới thật long trọng và linh đình. Để sau này, khi đã lấy nhau rồi, nàng sẽ không phải tủi thân hay hối hận vì chồng đã không lo được một đám cưới chu toàn. Hơn nữa, nàng cũng là người đem đến niềm vui và hạnh phúc cho tôi, là báu vật quý giá nhất của cuộc đời tôi. Cớ gì tôi không dốc lòng, dốc sức vì nàng. Tôi lại tìm đến công ty Yamamoto nhờ ông giám đốc giúp đỡ. Tôi xin ứng trước 2 tháng lương, được khoảng 70 vạn yên. Nghe tôi bày tỏ, giám đốc rất hiểu, đồng ý giúp ngay và còn tặng chúng tôi một khoản tiền nhỏ mừng đám cưới. Sau đám cưới, ông cũng không đòi ngay số tiền tôi còn nợ mà cho phép chúng tôi trả góp, mỗi tháng trừ 2 vạn yên vào tiền lương. Tôi biết ơn ông vô cùng và tự nhủ sẽ không bao giờ quên sự quan tâm, giúp đỡ của ông. Không có ông, chắc tôi khó có thể lấy vợ và không tổ chức nổi một đám cưới tươm tất như thế. Lễ cưới của chúng tôi được tổ chức tại một khách sạn nổi tiếng nhất vùng, bên bờ biển. Trang phục của cô dâu hôm đó là 3 bộ váy áo. Một bộ áo dài truyền thống Việt Nam, vừa thấm đượm tình quê hương, vừa làm tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng. Một bộ kimono cầu kỳ, trang nhã, quý phái của Nhật Bản. Và một bộ áo cưới kiểu Âu, trắng muốt, diêm dúa, lộng lẫy. Rất nhiều bạn bè đến tham dự và chúc phúc cho chúng tôi. Đích thân giám đốc Yamamoto và vợ ông làm chủ hôn lễ. Theo phong tục Nhật Bản, trong lễ cưới, bạn bè cùng người thân sẽ lên phát biểu, chia sẻ những kỷ niệm và cảm nghĩ của họ về cô dâu chú rể, rồi chúc phúc cho đôi uyên ương. Bạn bè của chúng tôi đều lên phát biểu, cả bà giáo đã dạy tôi tiếng Nhật năm xưa, bố đẻ tôi sống ở Mỹ. Ông cũng không mấy quan tâm đến tôi, nhưng tôi vẫn giả làm một bức thư, nói là ông gửi rồi lên đọc trước hội trường. Bức thư đó coi như là lời với gia đình nhà gái, cũng là để cảm ơn gia đình bố mẹ nuôi cùng bạn bè đã giúp đỡ để chúng tôi đến được với nhau. Tôi cũng cảm ơn công ơn sinh thành của cha mẹ mình. Những câu chuyện cảm động được kể lại, những lời chân thành được nói ra khiến hội trường nhiều người rơi nước mắt. Hầu như mọi người có mặt đều hiểu những khó khăn, cản trở mà chúng tôi đã chịu đựng suốt thời gian yêu nhau. Hôm nay, chúng tôi nên duyên vợ chồng, ai cũng cảm động và chúc chúng tôi trăm năm hạnh phúc. Lễ cưới của chúng tôi diễn ra với đầy ắp tiếng cười, chứa chan những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau đám cưới, bố nuôi gọi tôi lại và căn dặn: mong ước bao lâu của con đã toại nguyện, con đã lấy được người con gái yêu thương. Băn khoăn bấy lâu nay của con đã được giải tỏa, nhưng như vậy không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc, mà mới là khởi đầu cho một cuộc sống mới. Con phải gắng chăm chỉ làm ăn hơn, khó khăn lắm người ta mới đồng ý gả con gái cho con. Giờ lấy con người ta về rồi, con phải làm sao đem lại cuộc sống no ấm và hạnh phúc cho vợ con. Không, nhà gái người ta sẽ coi thường. Thằng đàn ông phải là chỗ dựa vững chắc cho vợ con sau này. Trong đêm tân hôn, hai vợ chồng tôi cứ ôm nhau mà khóc. Nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui. Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi giật mình không biết có phải mình đang mơ không. Quay sang thấy vợ nằm bên cạnh, tôi mới thở vào nhẹ nhõm, yên tâm vì mọi chuyện đều là hiện thực. Ngày 13 tháng 6, tôi đi làm mà người cứ lâng lâng như trên mây. Đi làm về đến gần nhà, tôi sững sờ vì lần đầu trông thấy nhà bếp sáng đèn, có một người ở nhà thổi cơm chờ tôi về ăn. Lặng đi vì sung sướng, vì cuộc sống cô đơn lủi thủi của tôi đã chấm dứt. Quá hạnh phúc, vui sướng, cầm bát cơm trên tay, tôi thấy nghẹn ở cổ họng, mắt ngấn nước. Vợ tôi thấy thế cười, nói:
Trông anh kìa, cứ như đứa trẻ lên ba vậy.
Trong suốt những ngày đầu mới cưới nhau, cứ rời nhà là tôi lại bình rình, thấp thỏm, lo lắng trong lòng. Chỉ sợ ở nhà có chuyện gì xảy ra, nhỡ vợ lại đi mất hoặc bị gia đình đến bắt về. Vừa làm tôi vừa ngóng cho hết giờ, muốn đi về vì lúc nào cũng như có lửa đốt. Bao khó khăn tôi mới có được báu vật quý giá nhất trên đời. Nếu lại phải xa nàng hoặc có chuyện gì xảy ra, tôi chắc không sống nổi. Giờ nghĩ tôi điện thoại về xem vợ ở nhà thế nào. Mỗi lần nàng dở dang công việc hoặc đi ra ngoài, không nghe được điện thoại, tôi lại thấy bồn chồn lo lắng, đứng ngồi không yên. Nhiều lần tôi phải điện thoại cho mấy nhà hàng xóm, nhờ mọi người qua xem giúp. Họ trả lời nàng vừa đi chợ, mọi thứ vẫn bình thường, tôi mới yên tâm làm việc tiếp. Sau một thời gian, tôi nhờ nàng đem cơm đến công trường cho tôi vào mỗi trưa, nhờ nàng ở lại phụ giúp làm những việc lặt vặt cho đến tối rồi cả hai cùng nhau đi về. Như thế tôi mới an tâm mà tập trung làm việc. Cái gì mà dễ dàng đạt được thì người ta thường không biết trân trọng. Phải nỗ lực và đánh đổi bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đau khổ mới giành được hạnh phúc. Nên tình yêu của chúng tôi vô cùng sâu đậm. Đã chung sống với nhau hơn 25 năm, nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn nguyên vẹn, dạt dào như ngày nào. Cuộc sống gia đình luôn hạnh phúc, đầm ấm. Mỗi ngày trôi qua đều đầy ắp những tiếng cười. Trong tình yêu bao giờ cũng có thử thách, dù lúc này hay lúc khác. Dù sớm hay buồn, sẽ có một lúc nào đó ta phải đối mặt với những điều khó khăn, trắc trở. Có thể là gia đình phản đối, có thể là hai người hiểu nhầm nhau, rồi có khi là bất đồng quan điểm. Với những ai nản lòng mà buông xuôi thì tình yêu sẽ tan biến, còn những ai nỗ lực bền bỉ để vượt qua thì tình yêu càng thêm bền chặt. Một tình yêu trọn vẹn là tình yêu mà trong đó cả hai người đều phải cố gắng vun đắp để nó từ khuyết thành ra tròn đầy. Không có tình yêu nào ngay từ đầu đã căng đầy trọn vẹn. Nghề xây dựng. Mỗi công việc đòi hỏi những kỹ năng, cách làm khác nhau, nhưng dù làm bất cứ nghề gì để đạt được kết quả tốt thì phải không ngừng sáng tạo và cải tiến phương pháp làm việc. Sau khi kết hôn, thu xếp ổn thỏa cuộc sống gia đình, tôi bắt đầu tập trung nhiều hơn cho công việc. Công ty Yamamoto là công ty chuyên xây nhà, chủ yếu là nhà lắp ráp bằng gỗ hoặc vật liệu siêu bền. Sơ đồ thiết kế, cách thức lắp đặt đã được các chuyên gia kiến trúc làm sẵn. Công việc chính của tôi là đổ móng nhà, chuẩn bị nguyên vật liệu, phụ kiện, cắt các tấm gỗ theo kích thước thiết kế, rồi ráp lại với nhau và hoàn thiện nội thất. Nói thì đơn giản vậy, nhưng công việc phải làm cũng còn rất nhiều. Muốn xây một căn nhà bình thường cũng phải mất từ 1 đến 2 tháng mới xong. Công ty thường đứng ra đấu thầu một khu có vài chục căn, sau đó chia về cho các tớp thợ, tớp nào làm xong sớm thì được giao tiếp căn thứ hai, thứ ba, tùy theo tiến độ. Tiền lương được trả theo kết quả công việc, vì vậy tôi luôn cố gắng để hoàn thành nhanh nhất và bảo đảm chất lượng tốt nhất. Tôi nghĩ mình là người nước ngoài, còn ít tuổi, làm như người ta thì giỏi lắm mình cũng chỉ được như người ta. Trong khi mình còn không giỏi bằng người, lại ít có kinh nghiệm, muốn hơn được người ta thì phải làm nhiều hơn, gắng sức hơn. Tôi làm miệt mài từ sáng sớm đến tối mịt, người khác chỉ làm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối. Còn tôi có hôm 1-2 giờ sáng mới về đến nhà, 5 giờ sáng đã lại dậy, ra công trường tiếp tục làm việc. Những người thợ khác khi nhận thầu, nhà xây cần 1 tháng thì họ sẽ nói là cần tới 1 tháng rưỡi, vừa làm vừa nghỉ, để phòng trường hợp phải kéo dài thời gian. Còn tôi thì ngược lại, nhà xây cần 1 tháng rưỡi tôi sẽ nói cần 1 tháng. Rồi cố sức làm kịp cho thời hạn giao nhà. Tôi muốn để công việc nó hối thúc, tạo áp lực, buộc mình phải cố gắng. Như thế mới phát huy hết khả năng của bản thân. Cũng có những lần tôi phải kéo dài hơn, tới 1 tháng 3 ngày mới xong. Nhưng như thế vẫn tốt hơn và được đánh giá cao hơn những người phải làm mất gần 2 tháng. Làm nhiều giờ hơn, cường độ cao hơn, áp lực nhiều hơn đã giúp tôi gặt hái được thành công. Càng làm nhiều, tay nghề tôi càng làm được nâng cao. Càng suy nghĩ nhiều, đầu óc tôi càng nhạy bén, làm việc lại càng hiệu quả. Trong công việc tôi luôn suy nghĩ thật kỹ trước mọi vấn đề, tìm cách tốt hơn để cải thiện phương pháp làm việc của mình. Bắt chước người ta thì cùng lắm cũng chỉ đạt được kết quả bằng người ta, phải chịu khó suy nghĩ, mày mò sáng tạo, tìm cách làm nào hiệu quả hơn mới xong vượt qua mọi người được. Ví như cùng xây một ngôi nhà có 5 phòng, những người khác thì lắp ghép từng phòng theo đúng thiết kế, làm đến đâu đo đạc và chuẩn bị nguyên liệu đến đó. Còn tôi thì khác, tôi đo đạc và chuẩn bị toàn bộ nguyên liệu, dành cả 1 tuần cho việc cưa cắt. Tuần thứ 2 thì tập trung vào lắp ráp,
Rồi tuần thứ ba là hoàn thiện. Làm như vậy tôi có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian, đặc biệt là thời gian chuẩn bị dụng cụ. Vừa làm vừa ghép thì cần rất nhiều dụng cụ, cưa, búa, đinh, khoan, đục. Còn khi chỉ tập trung vào làm một công đoạn thì cần ít dụng cụ hơn. Khi tập trung vào làm một việc thì không bị phân tâm bởi những việc khác. Tập trung vào cưa cắt thì năng suất sẽ cao hơn là cưa được vài tấm lại chuyển sang lắp ráp. Như thế lúc nào cũng phải nghĩ, phải tính, vừa đau đầu, vừa khó tập trung. Tuần đầu, khi những người khác đã xây và ráp được một phòng, tôi chưa được phòng nào mà vẫn hì hục cưa với cắt. Mọi người qua xem hỏi ý chê bai. Sao cậu làm từ tốn vậy? Tôi cười và trả lời. Em mới vào nghề nên làm còn chậm các anh à. Đến tuần thứ hai khi mọi người mới xây, ráp xong hai phòng thì tôi đã xây, ráp xong cả ngôi nhà và bắt tay vào hoàn thiện. Nhờ cách làm đó và đầu tư nhiều thời gian hơn những người khác nên công trình của tôi được hoàn thành sớm hơn. Lúc mọi người còn đang dang dở với công trình thứ nhất, tôi đã chuyển sang làm công trình thứ hai. Tất nhiên, mỗi công việc đòi hỏi những kỹ năng, cách làm khác nhau. Cách của tôi mà áp dụng cho các công việc khác chưa hẳn đã được. Nhưng dù làm bất cứ nghề gì để đạt được kết quả tốt thì phải không ngừng sáng tạo và cải tiến phương pháp làm việc. Bình thường ở các công trường khác, 8 giờ sáng mọi người tập trung, nhưng còn ngồi uống cà phê, đọc báo, tán gẫu, chán chê mới bắt đầu làm. Riêng công trường của tôi luôn bắt đầu làm việc từ rất sớm, không có thời gian ngồi uống cà phê. Đúng 8 giờ tôi đã có mặt ở công trường, đeo túi đồ nghề và bắt tay làm việc. Thấy tôi sắp sửa vào làm, thợ thuyền đều làm theo. Những người còn đang uống cà phê thấy vậy cũng ngại, đứng dậy đi làm. Chẳng cần phải nhắc nhở, mắng mỏ hay đôn đốc gì nhiều. Tôi cứ làm trước để mọi người thấy và theo mình. Tôi không chỉ đạo anh em công nhân bằng uy quyền của người đứng đầu. Tôi điều hành mọi người bằng những hành động, việc làm của chính mình. Tôi đi trước làm gương rồi cứ thế các anh em làm theo. Ở một số công trường khác, thái độ làm việc rất uể oải. 8 giờ sáng mọi người mới rủ nhau uống trà, cà phê rồi tiếp tục. Anh em lâu ngày không gặp, ngồi đây hỏi han vài câu đã. 10 giờ mới dỡ đồ nghề ra mà 11 giờ đã đi ăn trưa, sau đó còn ngủ trưa. Tới 1 giờ chiều vẫn thấy chủ công trình còn ngủ, 2 giờ chiều mọi người mới lục đục dậy, bày đồ nghề ra, 3 giờ bắt tay vào làm, 6 giờ chiều đã bắt đầu dọn dẹp, cả ngày tính ra làm được có 3 đến 4 tiếng. Đến những công trường như vậy, tôi chẳng muốn thể hiện mình, tất cả mọi người đều không muốn làm, một mình làm việc vừa vất vả lại còn bị kết tội chơ trọi rồi xa lánh. Nhưng trường hợp như vậy là hiếm hoi vì người Nhật vô cùng chăm chỉ. Mình là lãnh đạo thì các nhân viên sẽ soi xét mình. Mình chăm chỉ thì mọi người sẽ chăm chỉ theo, mình mà lười nhác thì họ cũng sẽ lười nhác. Mệnh lệnh của lãnh đạo chỉ phần nào có giá trị, nhân viên chủ yếu nhìn vào hành động của mình mà theo. Điều này cũng đúng với cả việc nuôi dạy con cái. Sau thời gian làm việc ở công ty Kanakawa, tôi đã được rèn luyện và trưởng thành rất nhiều, không cảm thấy ngại khi phải làm những việc vất vả, nặng nhọc. Tôi nhận làm cả các dự án khó như xây nhà ở ven biển vào mùa đông rét buốt hoặc trên núi cao, địa hình khó khăn. Những dự án này ít người dám nhận vì vất vả, nhưng những việc khó thì mới đến tay mình. Cần rèn luyện cho bản thân có thể làm được những việc ít người dám làm. Như vậy sẽ không bon chen, tranh giành những miếng mồi béo bở với bao người khác. Là béo bở mà bao người tranh nhau thì cũng đâu có còn béo bở nữa. Bài học này tôi học được thời còn trèo cây hái dừa ở đảo tị nạn. Ngày nghỉ, nếu rảnh rỗi tôi cũng không nghỉ ở nhà mà đến công ty làm việc. Tôi âm thầm lau chùi, quét dọn và không màng đến tiền lương. Thay vì nằm nhà xem TV hoặc ngủ đến tận trưa, đến lao động công ích cho công ty, tôi thấy có ý nghĩa hơn nhiều. Làm được như vậy, một phần cũng nhờ ở vợ tôi. Nàng là người rất yêu lao động, thấy tôi nằm ườn hoặc có vẻ lười biếng là nàng sẽ nhắc nhở ngay. Mặt khác, tôi cũng nghĩ rằng công ty có tốt lên thì mình mới có thêm việc, có nhiều việc làm thì lương mới tăng được. Tôi lẳng lặng cống hiến, chẳng đợi cấp trên phải thúc giục hay trả được công. Có lẽ vì thế mà sau này khi biết chuyện, giám đốc công ty lại càng yêu quý tôi hơn. Ở các công ty của Nhật Bản, giám đốc cũng tham gia làm việc như công nhân bình thường, chứ không có chuyện giám đốc chỉ ngồi trong phòng mà chỉ đạo. Giám đốc của tôi kiêm luôn nhiệm vụ lái cần cẩu. Khi lắp ráp nhà thì phải dùng cần cẩu để dựng khung hoặc ghép mái nhà. Ngoài thời gian điều hành công ty, mỗi ngày ông đều dành khoảng 2/3 thời gian đến các công trường tham gia lái cần cẩu. Như vậy, vừa tiết kiệm chi phí, không phải thuê thêm người lái cần cẩu, lại vừa đôn đốc được anh em công nhân và cũng làm gương cho mọi người. Bình thường khi đến các công trường làm việc, ông sẽ phải làm đến khoảng 6 giờ tối thì mới xong hết việc. Nhưng khi đến công trường của tôi luôn tìm cách tạo điều kiện cho ông làm việc hiệu quả nhất, làm sao để ông chỉ phải làm đến 3 giờ chiều là xong việc. Tôi tạm dừng các công việc của mình và yêu cầu các nhân viên bên dưới cũng tạm gác công việc của họ, cùng dốc sức giúp giám đốc hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nghĩ là giám đốc thì còn rất nhiều công việc quan trọng khác, từ đối nội, đối ngoại, điều hành công ty, tìm kiếm hợp đồng. Cứ bắt giám đốc phải luẩn quẩn ở công trường làm mấy việc lặt vặt thì lấy ai đi tìm kiếm hợp đồng, lấy ai đi gặp gỡ đối tác, lấy đâu ra việc cho mình làm. Mình phải hết lòng hết sức giúp lãnh đạo hoàn thành những công việc nhỏ để dồn tâm sức làm việc lớn. Như thế thì công ty mới phát triển, mới có thêm việc làm. Một giờ làm việc của giám đốc đáng giá bằng 10 giờ làm việc của chúng tôi. Không thể để ông phí thời gian vào những việc nhỏ nhặt. Hơn nữa, ông rời công trường sớm thì tôi và các anh em công nhân làm việc cũng thoải mái hơn. Có sếp đứng làm cùng, ai cũng thấy áp lực, như thế có làm việc hiệu quả. Rất hiểu điều này nên giám đốc rất quý mến và dành cho tôi nhiều ưu ái. Tôi và một người khác cùng làm hai căn nhà giống nhau, bao giờ ông cũng trả công cho tôi cao hơn. Làm việc trong một công ty, mình phải hiểu giám đốc là người trả lương cho mình và hết lòng hỗ trợ và phò tá cho ông. Một lần công ty tôi đấu thầu một lô gồm hơn 150 căn nhà. Sau khi xây xong, các giám sát viên đến kiểm tra thì phát hiện ra một căn nhà do một người anh em của chúng tôi xây bị sai thiết kế. Trong cuộc họp công ty, các giám sát viên đã yêu cầu giám đốc trừ lương của anh ta. Thế vậy tôi liền đứng lên bảo vệ quyền lợi của anh em. Tôi hỏi các giám sát viên, căn cứ vào đâu mà lại trừ lương của anh ấy? Vì đây là lỗi của anh ta. Các giám sát viên trả lời, thế nhiệm vụ của giám sát viên là gì? Tôi hỏi tiếp, nhiệm vụ của chúng tôi là kiểm tra tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình. Họ nói, thế theo các anh tiền lương của các anh từ đâu mà có? Là do giám đốc trả. Các giám sát viên lưỡng lự một hồi rồi trả lời. Nghe câu trả lời như vậy tôi liền nói, các anh nhầm rồi, tiền lương của các anh là từ chúng tôi, không phải của giám đốc. Chúng tôi đi làm thì mới có tiền về cho công ty, rồi giám đốc mới dùng tiền đấy trả cho các anh. Nhiệm vụ của các anh là giám sát công trình. Các anh thấy chúng tôi làm sai thì phải cảnh báo ngay, sao lại để mọi chuyện xảy ra rồi mới nói. Hằng ngày, 5-7 lượt chúng tôi thấy các anh xách xe đi khỏi công ty, thế là các anh đi đâu? Giám đốc trả tiền cho các anh đã để các anh đi chơi, rồi để công trình bị thi công sai. Đến lúc này, tất cả các giám sát viên đều cúi gằm mặt, không nói được lời nào và người bạn của tôi cũng không bị trừ lương nữa. Tôi là người thẳng tính, thấy điều gì chướng tai tôi thường không chịu nổi, lên tiếng phản đối ngay. Mọi người từng nói thẳng quá như tôi thì không tốt, sẽ bị nhiều người ghét. Nhưng tôi thấy mình làm việc tốt, mình nói điều tốt, điều phải, không có lý gì để không làm. Người ta vì tự ái mà ghét thì mình chấp nhận, sau này thời gian sẽ trả lời. Dần dần người ta sẽ hiểu được tấm lòng của mình, cũng chỉ vì mình muốn tốt cho người ta nên mới nói mà thôi. Tôi chỉ sợ người tốt, người làm đúng ghét tôi, còn kẻ xấu, người làm biếng hay những người làm sai có ghét thì cũng chẳng vấn đề gì. Sau lần tranh luận với các giám sát viên, cũng có những người ghét tôi, nhưng rồi về sau họ hiểu được rằng tôi không có ý gì xấu, mà chỉ mong muốn cho công ty tốt lên. Khi làm việc cho một công ty, mình nên dốc lòng hỗ trợ người đứng đầu, một là giúp họ hoàn thành tốt những việc nhỏ để họ dồn tâm trí làm việc lớn, hay là ủng hộ để họ có được uy tín với những nhân viên khác. Như thế, việc điều hành sẽ được trôi chảy và thuận lợi hơn. Nhờ đó mà công ty mới phát triển, mình cũng sẽ được hưởng lợi theo sự phát triển đó. Thu nhập của tôi nhanh chóng tăng cao, cuộc sống thêm dư dả. Có một mái ấm hạnh phúc, có một công việc, ổn định, thu nhập cao. Đó quả là một điều tuyệt vời. Tôi không phải là người Nhật Bản, nhưng tôi vẫn gặt hái được thành công hơn nhiều những người Nhật Bản khác. Có thể nói đó là một điều rất đáng tự hào. Tôi thấy có ba điều quan trọng nhất giúp tôi đạt được thành công trong giai đoạn này. Đó là chăm chỉ chịu khó, không ngừng suy nghĩ sáng tạo, dốc lòng, dốc sức vì công ty và người đứng đầu công ty của mình. Con trai và con gái. Sướng trước thì sau sẽ khổ, mà khổ trước thì sau sẽ sướng. Tôi muốn các con chịu khó chịu khổ một chút khi còn có tôi ở bên cạnh. Từ khi cùng chung sống, tôi luôn san sẻ việc nhà với vợ. Khi nào rảnh rang tôi đều giúp nàng làm việc nhà. Tôi nghĩ không có việc nào là việc riêng chỉ của vợ, cũng không có việc nào là việc chỉ chồng làm. Gia đình này, tổ ấm này là của cả hai vợ chồng và hạnh phúc gia đình cũng là do cả hai cùng xây đắp. Tôi không câu nệ, không phân biệt, không gia trưởng, nên việc gì tôi cũng sắn tay vào giúp vợ. Từ việc đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, rửa bát, dọn nhà, bất cứ việc gì, dù nhỏ đến lớn. Sau khi kết hôn được vài năm, chúng tôi có với nhau hai mặt con. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến sự vất vả, mang nặng, đẻ đau của người phụ nữ. Lúc vợ mang thai đứa con đầu lòng, đó là vào thời điểm cuối xuân, khi những cây anh đào bắt đầu nở hoa rực rỡ. Đến mùa hè oi ả thì bụng nàng lớn dần, trời nóng bức, đến người bình thường còn thấy khó chịu. Nhìn vợ, bụng mang dạ chữa, đi lại nặng nề, mồ hôi cứ vã ra, tôi thương nàng khôn xiết. Những tháng ngày gần đến kỳ sinh nở thì lại là mùa đông, trời rét cắt da cắt thịt. Có ngày tuyết rơi trắng xóa, phát cái bụng nặng nề như nàng vẫn đều đặn mang cơm đến công trường cho tôi, rồi ở lại vừa giúp tôi làm việc. Tôi rất khâm phục tinh thần và sức chịu đựng của nàng. Nàng luôn nhắc nhở động viên tôi, gắng chăm chỉ làm việc, vì thời gian tới chúng tôi sẽ cần nhiều tiền hơn mới đảm bảo lo được cho các con một cuộc sống đầy đủ. Nàng không chỉ nói mà thể hiện bằng cả sự cần mẫn của mình. Dù gần đến ngày sinh nở, đi lại khó khăn hơn, nhưng nàng vẫn không chịu nghỉ ở nhà. Tôi đã nhiều lần can ngăn, khuyên nàng đừng đi lại nhiều, nhưng nàng vẫn tới công trường giúp tôi cho đến tận ngày trở dạ. Đưa vợ vào viện từ buổi sáng, nhưng mãi đến chiều tối nàng mới chuyển dạ. Khi đưa nàng vào phòng đỡ, các bác sĩ không cho tôi vào. Theo quy định của người Nhật, nhưng không chịu đứng ngoài vì không thể bỏ vợ mình trong giờ phút hệ trọng đó được. Tôi năn nỉ bác sĩ cho vào với lý do. Vợ tôi không hiểu tiếng Nhật, các bác sĩ cho tôi vào, nhỡ có chuyện gì tôi còn dịch lại. Cuối cùng, các bác sĩ cũng đồng ý cho vào. Vậy là, khi muốn thì thế nào cũng có cách. Sau hơn 30 phút vượt cạn đầy vật vả đau đớn, vợ tôi đã sinh hạ một cô con gái xinh xắn, nặng 3 cân 1. Bé con gái còn đỏ hỏn ở trong tay, lòng tôi tràn ngập niềm vui. Sự ra đời của một sinh mệnh nhỏ nhoi quả là một trong những điều kỳ diệu nhất trên thế gian này. Con gái nhỏ xíu như búp bê, mắt còn nhắm nghiền như ngái ngủ. Bé cựa quậy khe khẽ và khóc e oe, dễ thương vô cùng. Tôi khẽ khàng cầm tay con gái. Chào ôi! Sao mà nhỏ nhắn, mềm mại, đáng yêu đến thế? Tôi lóng cóng bế con, làm gì cũng nhẹ nhẹ, sợ làm con đau. Tôi bế con lên cho vợ xem và hãnh diện khoe. Em nhìn cô con gái xinh đẹp và khỏe mạnh của chúng ta này. Nàng hé mắt nhìn con, khẽ mỉm cười, rồi thiếp đi. Tận mắt chứng kiến sự vất vả mang thai suốt 9 tháng 10 ngày, rồi sự vất vả đau đớn của vợ khi sinh nở, tôi hiểu thêm công sinh thành của người mẹ to lớn đến nhường nào. Ngẫm lại cuộc đời mình, tôi thật bất hạnh vì có một người bố không đúng là bố. Lại tới 4 bà vợ, ông chỉ lo cho cuộc sống của riêng mình, rồi để 8 anh em chúng tôi coi cút với mẹ, ngày đêm lặn lội bươn trải, bán mạng kiếm từng bữa ăn. Tôi tự nhủ, mình không bao giờ được để các con phải chịu đựng cảnh ngộ éo le, bất hạnh như mình. Phải là một người bố gương mẫu, hết lòng chăm lo, yêu thương vợ con, luôn đem đến cho họ những gì tốt đẹp nhất. Bố nuôi đặt tên tiếng Nhật cho con gái tôi là Fuji Yumiko. Yumiko có nghĩa là một cô gái xinh xắn, dễ thương, được nhiều bạn bè quý mến. Còn tôi kép họ của tôi, của vợ cùng với chữ Mi trong Yumiko, đặt tên tiếng Việt cho con là Ngô Hoàng Mi. Sau này lớn lên, tôi mong con hiểu rằng trong con là dòng máu của cả cha và mẹ, là sự yêu thương tình cảm cha mẹ dành cho con. Mong con sẽ luôn ghi nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ. Sau khi sinh con gái được 3 năm, chúng tôi có thêm một cậu con trai. Bố nuôi đặt tên tiếng Nhật là Fuji Takeshi, có nghĩa là khỏe mạnh. Tôi từng nghĩ con trai mình sinh ở nước ngoài cần phải luôn hướng về tổ quốc và sau này lớn lên sẽ làm gì đó cho quê hương đất nước, nên đặt tên tiếng Việt cho con là Ngô Hoàng Quốc. Có thêm 2 đứa con, cuộc sống của chúng tôi nhiều thêm niềm vui và hạnh phúc, căn nhà luôn đầy ắp tiếng cười, nhưng cũng nhiều thêm những lo toan và công việc. Chăm sóc trẻ cũng vất vả, nhưng điều đó chẳng đáng là gì so với niềm vui chúng tôi có được. Khi các con được 1 tuổi rưỡi, tôi đã cho chúng ra công trường làm việc. Chúng tôi xây là loại nhà ghép bằng gỗ, công trường rất sạch sẽ, không có bùn đất hay bụi bẩn như công trường ở Việt Nam. Tôi có thể yên tâm cho các con ra đấy chơi. Tôi thường dựng trước một phòng nhỏ để vợ và các con có chỗ nghỉ. Khi dựng xong khung nhà và các bức vách, tôi cho các con tự vặn ốc vít. Lúc 2 tuổi, con gái tôi đã chạy khắp phòng vặn ốc vít giúp ba. Đó vừa là trò chơi, vừa là để dạy cho các con về tinh thần lao động. Tôi muốn các con được rèn luyện từ nhỏ. Có lẽ với đa phần gia đình người Việt Nam,
thì trẻ 2 tuổi được coi là quá nhỏ để làm những việc này. Nhưng trẻ em ở Nhật Bản được trang tính tự lập từ rất sớm. Khi trẻ đến trường mầm non, các bé đã được dạy phải tự mình làm mọi việc, từ thay đồ, đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, giặt giũ, nấu cơm, rửa bát, quét nhà. Một đứa trẻ 4 tuổi ở Nhật đã làm được những công việc đơn giản đó, và khi lên 5-6 tuổi đã có thể tự làm hết thảy mọi việc một cách thành thạo. Khi vào lớp 1, bố mẹ không được đưa đón con nữa, phải để con tự đi học. Các bé ở gần nhà nhau sẽ tập trung thành một nhóm, các em lớn sẽ đi cùng các em nhỏ. Lớp 4, lớp 5 đi cùng lớp 1, lớp 2, các bé sẽ xếp thành hai hàng rồi dắt tay nhau đến trường. Cuộc đời con người ta có lúc nghiêng bên này, có lúc nghiêng bên kia, nhưng tổng cộng lại thế nào, nó cũng sẽ cân bằng. Sướng trước thì sao sẽ khổ, mà khổ trước thì sao sẽ sướng. Tôi muốn các con chịu khó chịu khổ một chút khi còn có chúng tôi ở bên cạnh, để cha mẹ có thể giúp các con bất cứ lúc nào. Nếu cho các con nghĩ đến hưởng thụ sớm, sau này ra đời các con sẽ phải khổ, lúc đấy mình không thể nào mà giúp được gì. Mỗi lần bạn bè các con tới nhà chơi, tôi đều dành cả buổi để ở nhà dọn dẹp trang trí phòng. Lúc nào trên bàn phòng khách cũng có một đĩa hoa quả để bọn trẻ ăn. Cứ hết tôi lại lấy thêm hoặc hỏi các cháu có cần gì không để mang lên. Đôi khi tôi còn làm bánh, làm takoyaki cho các bé. Bạn bè các con đến nhà đều rất ngưỡng mộ, có bạn còn trầm trồ. Mi-chan thích thật đấy, cứ như là công chúa vậy. Cô bé nào mà chả thích được là công chúa, cô bé nào chả thích được làm hoàng tử. Cô bé nào mà chả thích được đưa đi đón về bằng ô tô xịn để hãnh diện với bạn bè. Tôi không làm được điều đó cho các con, nhưng tôi có thể làm những thứ khác để giúp con mình. Để đi đâu, trước mặt bạn bè, các con cũng có thể tự hào về gia đình mình, bố mẹ mình. Tôi nhớ từng đọc trong một quyển sách có nói rằng, khi bạn chồng đến nhà chơi, thì vợ nên hết lòng phục vụ để chồng được mát mặt. Khi bạn vợ đến nhà chơi, thì chồng cũng phải hết lòng phục vụ để vợ hãnh diện với bạn bè. Làm được như vậy, thì gia đình đó sẽ luôn có được sự kính trọng của những người xung quanh. Cả vợ và chồng đều được những người khác nể phục, ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị. Tôi áp dụng điều đó không chỉ với vợ mà cả với các con. Cuộc sống gia đình thì không tránh khỏi có lúc này lúc khác, đó là chuyện thường tình mà gia đình nào cũng gặp phải. Nhưng một gia đình hạnh phúc là gia đình mà cả vợ và chồng đều không ngừng nỗ lực để vun vén, xây đắp, giữ gìn. Cũng có lúc vợ chồng chúng tôi to tiếng, nhưng tôi luôn là người nhịn nhường vợ trước. Mỗi khi các con có xích mích nhau, tôi thường nói với con gái, Mi-chan, con là chị, con lớn hơn thì con phải nhường em, đừng cãi nhau với em. Điều đó cũng đúng với quan hệ vợ chồng tôi. Muốn gia đình trong ấm ngoài êm thì người chồng phải là người nhường nhịn, để vợ qua cơn bực dọc rồi sẽ khuyên giải cho vợ hiểu. Cãi nhau hay căng thẳng lúc cả hai còn đang nóng giận cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ làm cho hạnh phúc gia đình thêm sức mẻ. Nhịn một chút, không những mình không mất gì, không thiệt gì mà còn giữ được hạnh phúc. Người đàn ông không nên quá câu nệ cái tôi, mà làm gì, hạnh phúc gia đình mới là thứ quý giá đáng để trân trọng và bảo vệ. Nếu mình có điều kiện hơn người khác, dù chỉ hơn một chút thôi thì cũng nên chia sẻ. Sau đúng 13 năm xa bôn ba, lần đầu tiên tôi có cơ hội về thăm lại quê hương. Tôi đưa vợ và hai con cùng về thăm cả hai bên nội ngoại. Khi máy bay sắp đáp xuống sân bay Nội Bài, tôi từ trên nhìn xuống, thấy những thửa ruộng nhỏ, những ngôi nhà nằm san sát bên dưới. Hình ảnh thân thiết của quê hương làm tôi bồi hồi không tả xiết. Máy bay càng hạ thấp, tôi cảm giác tim mình càng đập nhanh hơn, lòng càng rộn ràng hơn. Mặc dù vẫn thường xuyên thư từ và liên lạc với mọi người ở nhà, nhưng không biết mẹ tôi bây giờ thế nào. Liệu bà vẫn còn khỏe mạnh như ngày tôi ở nhà? Cuộc sống đã khấm khá hơn chưa? Tôi cứ chìm đắm trong những suy nghĩ và những hình ảnh tưởng tượng trong đầu, hy vọng mọi thứ đều vẫn tốt đẹp. Đáp máy bay xuống Hà Nội, chúng tôi đi thăm họ hàng bên vợ ngoài Bắc, rồi cùng nhau đi tàu hỏa vào thành phố Hồ Chí Minh. Chặng đường dài trên tàu cũng là quãng thời gian tôi có thể thả hồn chậm rãi, ngắm nhìn quê hương suốt dọc Bắc vào Nam, điều mà trước đó tôi chưa có cơ hội được trải nghiệm. Tàu hỏa thời đó của Việt Nam còn chưa được hiện đại như bây giờ. Sau 2 ngày trên tàu, chúng tôi mới đến Sài Gòn. Các con tôi đứa nào đứa nấy, mặt nhỏ nhem đầy muỗi than, trông vừa thương vừa buồn cười. Về tới nhà, tôi được biết căn nhà của chúng tôi năm xưa đã bị bán. Các anh em trai cũng rời quê hương đi xa, lập nghiệp hết. 4 người sang Mỹ, 1 người sang Thái Lan. Duy nhất cô em gái vẫn ở nhà phụng dưỡng mẹ. Hiện giờ mẹ và cô em gái đã chuyển về ở cùng với bà ngoại. Xa quê hương quá lâu nên tôi cũng không nhớ đường về nhà bà ngoại. Phải vừa đi vừa hỏi. Cuối cùng tôi cũng tìm được đến nơi. Thấy người ta chỉ một căn nhà gạch 3 tầng khang trang, tôi khấp khởi vui mừng và nghĩ. Cuộc sống của mẹ và em đã khá hơn nhiều rồi. Tôi vội vã chạy về phía căn nhà đó, nóng lòng, mong gặp lại mẹ và em gái. Nhưng lạ thay, người mở cửa cho tôi là một người lạ tôi chưa hề gặp. Tôi ngạc nhiên và lờ mờ đoán, có vẻ như mình đã gói nhầm nhà. Luống cuống một lúc, tôi lắp bắp hỏi thăm người lạ đó về mẹ tôi. Hóa ra mẹ ở bên cạnh, trong ngôi nhà tranh ọp ẹp, sập xệ phía sau ngôi nhà 3 tầng này. Căn nhà vẫn được ghép bằng các tấm ván như ngày xưa, nhưng có vẻ còn mong manh hơn nhiều. Nếu không có ngôi nhà 3 tầng kia che chắn, thì chắc chỉ là có một cơn gió mạnh cũng làm nó đổ sập xuống. Phía trước ngôi nhà được sửa thành một quán nước bình dân, vài vị khách đang ngồi uống nước và trò chuyện. Tôi bước vào thấy mẹ đang lúi húi và trài cho khách. Tôi hét lên, mẹ ơi, mẹ ơi, thằng Tư về thăm mẹ này. Mẹ giật mình, vội đặt ly nước đang pha dở xuống, quay lại nhìn. Tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ, mừng mừng trối tuổi. Hai mẹ con tôi cứ đứng đó ôm chầm lấy nhau mà khóc, chẳng còn biết đến mấy vị khách xung quanh nữa. Bao năm tôi mới lại có cảm giác được sào vào lòng mẹ như những ngày thơ bé, tìm đến sự phổ về, an ủi và hạnh phúc của tình mẫu tử. Năm tháng trôi qua, mẹ vẫn thân hình gầy guộc, tần tảo, cùng mặt vẫn giữ nguyên nét khắc khổ, làn da trắng xanh đã điểm đồi mồi, mái tóc đen năm nào nay đã bạc trắng. Gặp lại thằng con trai xa xứ đã lâu, rồi còn có thêm con dâu dịu hiền, 2 đứa cháu nội bù bẩm, khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Mẹ mừng khôn tả xiết. 2 dòng nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Trong giây phút hạnh phúc, đoàn tụ gia đình sau 3 năm xa cách, chúng tôi cứ đứng sững ngoài sân như thế một lúc. Tôi bồi hồi, lặng yên nắm chặt đôi bàn tay gầy và thô ráp, lắng nghe từng hơi thở và tiếng nấc mừng tuổi của mẹ. Căn nhà rộn lên tiếng nói, tiếng cười, quá nhiều chuyện tôi muốn kể cho mẹ nghe, về những gian nan thử thách đã trải qua, về câu chuyện tìm được người bạn đời, về 2 đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, đúng như ước mộng, và nhất là những thành công mà tôi đã gặt hái sau bao nhiêu năm vất vả. Tôi muốn mẹ biết rằng thằng Tư con trai mẹ giờ đã khác rồi, đã trưởng thành, đã có được một cuộc sống sung túc, không còn cảnh lăn lộn kiếm sống từng bữa như xưa. Mẹ và em gái tôi mở hàng bán trà nước, cuộc sống có phần đỡ cực hơn nhưng vẫn phải chắt bóp từng đồng mới đủ sống. Căn nhà mẹ ở vẫn chẳng hơn căn nhà năm xưa, không có đồ đạc ngoài một cái giường đơn và vài cái ghế. Thấy trên giường có căng một tấm ni lông lớn, tôi hỏi tấm ni lông này căng để làm gì? Bà trả lời, à, nhà dột nên mẹ phải căng để nước mưa không chảy vào giường. Nghe mẹ nói mà tôi ứa nước mắt. Mẹ sống khổ quá. Tôi thì đã có cuộc sống đầy đủ, vậy mà bao năm qua mẹ vẫn phải vất vả. Đã khá lâu nay, hàng tháng vợ chồng tôi đều gửi tiền về cho mẹ lo liệu thêm cho sinh hoạt. Số tiền đó phải thừa cho cuộc sống. Sao mẹ vẫn khổ thế? Hỏi ra tôi mới biết mẹ đã dùng số tiền đó không chỉ để lo cuộc sống của mình mà còn để cưu mang anh em họ hàng. Nhiều người trong họ chưa có việc làm ổn định, cuộc sống bấp bênh, bữa đói bữa no nên bà đã thương tình đưa mọi người về nhà mình ở, tất cả tới 12 người. Cả cô vợ ba, cô bố không có việc làm cũng được mẹ giúp. Bà nói với tôi, mình có điều kiện hơn người, dù chỉ hơn một chút thôi thì cũng nên chia sẻ. Huống hộ đây lại là anh em cùng chung một gia đình, mẹ không thể làm ngơ được con à. Mở nhà lụp sụp một chút cũng không sao, chứ không có gì ăn thì mọi người sao sống nổi. Việc làm của mẹ là bài học lớn cho tôi. Tôi thầm nhủ, ngày nào còn sống thì sẽ cố theo gương bà. Khi trở về Nhật, tôi đã kể cho các anh em nghe về cuộc sống của mẹ, của những người trong họ và kêu gọi mọi người quyên tiền gửi về giúp mẹ xây nhà. Sau đó chúng tôi còn cố gắng mua luôn cả căn nhà 3 tầng ở phía trước cho mẹ ở. Đó là chuyện của những năm trước đây. Còn hiện giờ, bà đã được anh cả tôi đón sang Mỹ để phụng dưỡng. Thỉnh thoảng vợ chồng chúng tôi cùng 2 con vẫn sang thăm bà và các anh em bên đó. Bài học lá lành, đùm lá rách của mẹ tôi khiến tôi rất cảm phục. Có lần về thăm quê, đi chợ tôi gặp một cụ bà đang ngồi coi đo bán rau bên vệ đường. Khách mua không thấy, chỉ thấy khuôn mặt cụ lộ rõ vẻ mệt mỏi, quầng mắt trũng sâu, Nhìn cảnh tượng đó tôi không đành lòng, không hiểu con cái của đâu mà để một người đã già yếu như thế vẫn phải lọ mọ vật lộn với cuộc sống. Thương cụ quá, tôi biếu cụ 500 ngàn, cụ cầm tiền mà run run, trâu quỳ xuống chân tôi mà sụp lại. Hình ảnh của cụ già bán trâu khiến tôi bị ám ảnh, tôi tự nhủ phải bù đắp cho mẹ mình nhiều hơn sau bao tháng ngày vất vả nuôi anh em tôi khôn lớn, rồi nhẫn nại chờ đợi ngày chúng tôi trở về. Một lần về thăm nhà dịp gần Tết, tôi và anh trai cả ngồi uống nước trà và hàn huyên chuyện đời đến gần 12 giờ đêm. Đường khuya vắng lặng, lạnh lẽo, vẫn thấy bên kia đường có một người đàn ông ngồi bơm xe. Tôi đến gần và hỏi, nửa đêm rồi sao bác vẫn còn ngồi đây? Giờ này thì còn ai sửa xe nữa? Bác ta thở dài và nói, cả ngày hôm nay tôi chưa kiếm được bao nhiêu chú ạ, không có gì mà mang về cho vợ cho con. Tôi phải cố xem có may mắn kiếm thêm chút gì, chứ không ngày mai cả nhà phải nhịn ăn. Tết nhất cũng đến nơi rồi. Hỏi thăm tôi mới biết, ông ta có tới 5 đứa con đang tuổi ăn học, vợ thì ốm nằm liệt giường mấy ngày rồi, không có tiền thuốc thang. Tương cảm với người đàn ông nghèo khổ, tôi rút toàn bộ số tiền trong ví đưa cho ông. Người đàn ông cảm động, nhận tiền, sụp xuống quỳ lại. Tôi nói mãi ông mới chịu đứng dậy. Lần khác về thăm nhà, cả nhà đang trên đường trở về sau khi đi ăn chiều, lúc đó đã khoảng 11 giờ đêm. Đường tĩnh mịch vắng lặng, gần như không còn người qua lại. Chúng tôi thấy hai cái bao tải nằm lăn lóc trên vỉa hè. Trong tưởng là bao đường rác, bỗng cái bao tải chuyển động, rồi có hai đứa bé trai, tóc tai bù xù, trông bẩn thỉu, nhếch nhác, từ từ chui ra. Cậu anh khoảng 6 tuổi và đứa em tầm 2-3 tuổi. Hai đứa nhỏ mặc một cái quần cọc và một chiếc áo ba lỗ rách tứ tung, đã ngã từ màu trắng sang màu đen đúa của bùn và đất. Tôi vén miệng bao cho hai đứa nhỏ chui hẳn ra ngoài, chúng nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rầu vời vợi. Tôi không nghĩ là một đứa trẻ mới vài tuổi đầu mà đã có ánh mắt u sầu như thế. Tôi bắt chuyện và được chúng kể cho nghe. Do bố mẹ nghiện cờ bạc, bắt hai đứa nhỏ phải ra đường đi ăn xin, không xin được tiền thì không được về nhà, nếu về sẽ bị đánh đòn, vậy nên chúng không dám về nhà mà phải chui vào bao tải để ngủ, dù từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng cả. Thế con người đi qua chúng chui ra, hy vọng xin được một ít tiền để còn có thể được về nhà. Xót xa cho hai đứa nhỏ, bực tức vì sự độc ác của những người làm cha, làm mẹ, nhẫn tâm, chúng tôi cho hai đứa ăn, rồi đưa vào khách sạn cho tắm rửa sạch sẽ. Anh cả tôi đưa hai đứa nhỏ về tận nhà, nói chuyện với bố mẹ chúng. Tôi không biết vì sao số phận của hai đứa trẻ đó ra sao, nhưng cũng không tin là bố mẹ chúng sẽ dễ dàng thay đổi để các con mình có được một cuộc sống khá hơn. Tôi thấy quê hương mình do ảnh hưởng của chiến tranh, người nghèo còn nhiều quá, nhất là những người nông dân phải vất vả một nắng hai sương mà cơm ăn chẳng đủ no. Tôi mong sao một ngày nào đó không xa, đất nước Việt Nam ta cũng có thể giàu đẹp như nước Nhật. Khi còn đói khổ, tôi chưa thể giúp được gì cho những người có cảnh ngộ khó khăn. Nay tuy chưa phải là giàu có, nhưng cuộc sống cũng khá đầy đủ, cảm thông với những hoàn cảnh khốn khó, những số phận éo le. Tuy sống xa xứ, nhưng tôi luôn mong muốn có thể làm được gì đấy, giúp ích cho đồng bào mình, đất nước mình. Là một người Việt Nam sống xa quê hương, tôi cũng nguyện dốc lòng, dốc sức, góp phần cho quê hương thêm giàu đẹp. Mỗi người dân cần có ý thức về việc đây là đất nước của mình, là quê hương của mình, là dân tộc của mình, là người con của quê hương, mình phải là người có trách nhiệm đóng góp trước tiên, không coi đó là trách nhiệm của riêng chính phủ hay một cá nhân, tổ chức nào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã kết thúc lại phần 4 của quyển sách Chinh phục đỉnh Phú Sĩ, nói về cuộc đời và sự nghiệp của doanh nhân Ngô Hùng Lâm. Bây giờ sẽ là phần 5. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi trên trang web khosachnói.com.vn.